cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn dòi bước. Lời Ngài đường chân ngăn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến Matthew đoạn 23, bao gồm cuộc xung đột giữa Chúa Giêsu với các nhà lãnh đạo tôn giáo, lời cảnh cáo dân chúng về họ, và Ngài công khai tố cáo những người lãnh đạo tôn giáo này với những lời nặng nề. Những lời quở trách của Chúa Giêsu làm thương tổn họ. Đó quả là một sự lên án nặng nề. Nhưng nếu các bạn đọc đoạn này một cách cẩn thận, nó sẽ khiến cho linh hồn của các bạn được phiếu trắng trong. Hôm nay mời quý vị cùng tôi tìm hiểu đến việc Chúa Giêsu cảnh giác chống lại người Pharisee và các thầy thông giáo. Sự tố cáo công khai của Chúa Giêsu về người Pharisee xảy ra tại đền thờ. Đây là đồn lý kiên cố của những kẻ chống nghịch lại Ngài. Mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 1 đến câu 2. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Những nhà lãnh đạo tôn giáo này đang ở trong tư thế cầm quyền. Chính họ là những người cầm giữ Kinh Thánh Cựu Ước. Họ đã chiếm đoạt hết quyền hành mà lẽ ra họ không có quyền chiếm đoạt. Họ nắm giữ chức vụ cũng giống như những nhà lãnh đạo tôn giáo ngày nay đang nắm giữ. Mọi người trông chờ vào sự giải thích lẽ thật Kinh Thánh từ nơi họ. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 3. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi. Nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Ấy là chúng ta hãy làm theo những gì Kinh Thánh dạy, nhưng đừng làm theo những gì mà các thầy thông giáo và người Pha-ri-si làm, bởi lẽ họ chẳng hề vâng theo lời của Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời phê phán đáng buồn của Ngài về những nhà lãnh đạo tôn giáo này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 4 đến câu 7. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy. Mang cái thẻ dài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám bàn tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Những người này rất thích tước vị, thích được người ta nhận biết. Họ thích ăn mặc các lễ phục tôn giáo rực rỡ để làm nổi bật giữa mọi người xung quanh và cho mọi người chú ý chức vụ cao trọng của họ. Chúa chúng ta đã lên án tất cả những hành động này của họ. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 8. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy. Trong hội thánh ngày nay, mục sư được sự tôn trọng nào đó từ những người xung quanh. Tuy nhiên, ông ta chẳng khác gì với những người khác. Mục sư cũng chỉ là một người anh em của các bạn mà thôi. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 9 đến câu 10. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Một người cha là người ban sự sống. Gọi một người nào là cha trong lãnh vực thuộc linh tức là đặt người ấy vào địa vị của Đức Chúa Trời, tức là người ban cho sự sống thuộc linh. Đây chính là sự phạm thượng. Chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho sự sống. Một người chủ là người nắm giữ chức vụ quyền hành. Duy đấng Christ làm chủ, đấng đang ở vào chức vụ quyền hành với tư cách là đầu của hội thánh ngày nay. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 11 đến 12. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào bị hạ xuống thì sẽ được tôn lên. Vậy nếu các bạn muốn được làm lớn hơn hết thì hãy trở thành người phục vụ cho mọi người. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng Chúa Giêsu nhân từ lại dùng những lời rất là mạnh mẽ so với toàn bộ lời của Chúa. Chẳng có một người tiên tri nào trong Cựu Ước đã lên án tội lỗi giống như cách Chúa Giêsu đã làm. Bây giờ, Chúa Giêsu đưa ra một loạt danh sách dài về những tội trạng xấu xa từng được che đậy nhằm tố cáo những người lãnh đạo tôn giáo này. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 13. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta. Các ngươi không vào đó bao giờ. Và có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Chúa Giêsu đã sử dụng từ khốn thai đến 8 lần trong phần này, và từ ngữ kẻ giả hình đến 7 lần để gọi các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Ngài đã tố cáo họ về tội lỗi đóng lối vào thiên đàng bởi sự lãnh đạo dối trá của họ. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 14. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt đờn bạc quá. Vì cớ đó, các ngươi bị đoán phạt nặng hơn. Nói cách khác, những người này đã cầu nguyện dài, nhưng họ lại không có tấm lòng và làm cho công dẹo những phần việc giáo hội mà họ đang đảm trách. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 15. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Thật là tốt đẹp biết bao về việc đi làm chứng của họ, nhưng họ lại chẳng đem một ai trở về cùng Đức Chúa Trời. Chẳng hề có một người tin đạo nào bởi họ mà thật sự được tái sanh. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 16 đến 22. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng, nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng, nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi, song chỉ của lễ bàn thờ mà thề, thì mắc phải lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì, người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự trên đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Người ấy là kẻ mắc tội bởi lời thề. Đó là lời thề của người ấy đã bị kết buộc rồi. Thế là người này sẽ mắc tội nếu anh ta không thực hiện lời thề của mình. Người Pharisee dạy rằng, nếu các bạn chỉ đền thờ và bàn thờ mà thề, thì bạn sẽ không bị buộc giữ lời thề ấy. Còn nếu các bạn chỉ vàng của đền thờ hay của lễ trên bàn thờ mà thề, thì lời thề của các bạn được kết buộc. Dĩ nhiên ở đây, chúng ta thấy bọn họ chẻ sợi tóc làm hai. Bọn chúng đã đặt sự nhấn mạnh vào những sự kiện vật chất hơn là mục đích thuộc linh cho việc gì mà họ muốn áp dụng đến. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời tố cáo thẳng thừng và mạnh mẽ của Chúa đối với nhóm người này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 23. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ gia hình, vì các ngươi nộp phần 10 bạc hà, hồi hương, rau và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Bọn họ thật rất tỉ mỉ trong việc dâng phần 10 về các loại cây rau thơm nhỏ bé của họ để dùng làm gia vị như bạc hà, hồi hương và rau cần. Thế mà các bạn có thể tưởng tượng nổi rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo này đã cân đo rất kỹ một nhúm nhỏ bạc hà đặng làm của lễ phần 10 dâng lên cho Đức Chúa Trời chăng? Ồ, họ tỏ ra rất nghiêm ngặt về những thứ vật liệu cỏn con đó. Nhưng Chúa chúng ta phán rằng, các ngươi đã bỏ quên điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp. Đó là điều hệ trọng hơn hết đã đưa mọi người đến cùng với Đấng Christ. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 24. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Các bạn có nghĩ rằng câu này nghe có vẻ khôi hài không? Tôi nghĩ như vậy, nó thật rất khôi hài. Nếu Chúa Giê-xu phán lời này mà tôi có mặt tại đó, chắc tôi không thể nào nhịn cười được. Dĩ nhiên, trừ khi tôi là một trong những người Pha-ri-si hay những thầy thông giáo kia. Tôi cho rằng, Chúa chúng ta phán điều này với một nguồn cảm hứng đầy nghiêm túc. Nhưng tôi cam đoan rằng, nhiều người trong đám đông đúc này đã cười hô hố, đặc biệt đối với những ai đã biết quá rõ về mấy người lãnh đạo tôn giáo lớn tuổi đang đứng đó. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 25. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Điều khốn thai thứ năm chỉ cho chúng ta thấy được hình ảnh của những người Pha-ri-si. Họ chú trọng đến vẻ bề ngoài. Đây là một hình ảnh nói về một số hội thánh ngày nay là những hội thánh có mức độ thuộc linh bình thường. Người ta chỉ bận biểu để lau cho sạch bên ngoài của những chén và mâm. Điều này cũng giống như cách rất bận rộn lo trang bị những dụng cụ tốt cho những buổi lễ lọc. Họ ăn nói rất dịu dàng và làm ra vẻ sùng kính ở bên ngoài, nhưng thật sự họ chẳng quan tâm đến tội lỗi bên trong. Thậm chí trong hầu hết các trường hợp, họ cũng chẳng thích nói lời đề cập đến tội lỗi. Tuy nhiên, họ cần phải hiểu rằng tất cả những lễ nghi bên ngoài đó không thể nào lau sạch được sự hư hoại ở bên trong. Người Pharisee đã chú tâm quá nhiều đến lễ nghi, thay cho đức tin chân thật để thờ phượng Đức Chúa Trời. Kế tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 26. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Chúng ta chớ hiểu lầm Ngài. Ngài không có ý nói rằng bề ngoài không cần lau sạch, nhưng vì chúng ta thường hay chú trọng về hình thức bên ngoài mà bên trong lại bỏ qua. Chúa chúng ta nhấn mạnh thật sự bên trong mới là điểm khởi đầu của vấn đề lau sạch. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 27. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dãi. Đối với tôi, đây quả là một tỷ dụ với hình ảnh rất rùng rợn mà Chúa chúng ta đã sử dụng. Như tôi đã trình bày trước đây, ly và mâm được sạch bên ngoài, nhưng còn dơ bẩn bên trong. Nó là hình ảnh của một hội thánh có mức độ thuộc linh bình thường trong thời đại ngày nay. Nhưng bây giờ, tôi e rằng, sự so sánh mồ mả được tô trắng đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự chi phạm và mọi thứ tội lỗi. Hình ảnh này cũng sẽ nói đến cái được gọi là cơ đốc nhân có mức độ thuộc linh bình thường. Họ có hình dạng của sự thánh khiết, nhưng phủ nhận tất cả quyền năng của sự thánh khiết đó, mà chính quyền năng đó mới có thể khiến họ trở thành những người được tạo dựng nên mới trong Đấng Christ vậy. Các bạn thân mến, nếu quyền năng tạo nên sự thánh khiết thật sự chẳng xảy ra trong đời sống của các bạn, thì với tư cách là thành viên trong hội thánh, bạn chẳng còn có ý nghĩa hay giá trị gì. Bạn chỉ là người giả hình, được tô bên ngoài với vẻ đạo đức mà thôi. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 28. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Quả thật, Chúa Giê-xu đang lột trần mặt nạ của bọn người lãnh đạo tôn giáo đến độ kinh hoàng để cho mọi người khác cùng trông thấy. Các bạn thân mến, nếu ngày nay các bạn có một hội thánh trong khu vực các bạn đang ở, và các bạn cũng có một người giảng đạo, một người mục sư đầy ân, ông ta tin chắc vào Kinh Thánh và dạy dỗ những lẽ thật Kinh Thánh cho mọi người. Vì cớ Chúa, tôi nài xin các bạn hãy ủng hộ ông ta. Ông ta rất cần cho các bạn, và ngược lại, các bạn cũng rất cần đến ông ta nữa. Ngày nay, chúng ta cần có những người tin quyết vào lời của Đức Chúa Trời và sống với lời của Chúa biết dường nào. Kế tiếp, mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 29-32. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả cuộc đất tiên tri, trao dồi mồ mả của những người công bình, và nói rằng, nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu của những kẻ giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ ngươi. Ngày nay, tất cả chúng ta đều cùng làm một việc giống như vậy. Những người phụng sự Đức Chúa Trời, những nhà truyền giáo, các nhà rao giảng tin lành, các nhà giáo sĩ mà trước đây từng bị tố khổ và cười nhạo. Nhưng ngày nay thì họ lại được tôn vinh. Đó cũng chính là những tấm gương rất tốt như là mục sư Spurgeon, mục sư Moody, mục sư Tống Thượng Tiết và nhiều người khác nữa. Chúa chúng ta chắc chắn biết rõ bản chất của con người và bản chất xấu xa chẳng hề thay đổi ngày nay. Các ngươi xây đắp mồ mả của các đấng tiên tri, trao dồi mồ mả của người công bình. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lương của tổ phụ các ngươi. Cũng giống với những nhà lãnh đạo tôn giáo này, một mặt tôn vinh các đấng tiên tri trong quá khứ, mặt khác lại cố ép người La Mã đóng đinh con của Đức Chúa Trời, đấng đang phán cùng với họ. Và đây là điều sẽ phiếu trắng linh hồn của các bạn. Mời các bạn cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 33. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đón phạt nơi địa ngục được? Các bạn có thể nào tưởng tượng được có lời nào nặng hơn loại ngôn từ đó chăng? Ý nghĩa của Chúa muốn nói gì khi bảo rằng họ là dòng dõi rắn lục? Ý Ngài muốn nói rằng họ chính là con cháu của rắn độc ác, tức là con cháu của Satan. Lời tuyên bố này của Chúa chính là lời công phá đối với thứ giáo lý đáng trách mà họ nói rằng mọi người đều được cứu. Vì Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng trên toàn vũ trụ, Đức Chúa Trời không hề tiếp nhận các bạn nếu các bạn khước từ Chúa Giêsu Christ. Chỉ có con đường duy nhất để trở thành con cái của Đức Chúa Trời là tin nhận Chúa Giêsu Christ. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời và ban cho những kẻ tin danh Ngài. Trong sách Giăng, đoạn 1, câu 12. Ở trong Tin Lành Ma-thi-ơ, qua những câu này của Chúa Giêsu đang phán với những lời đầy nghiêm khắc nặng nề, Ngài đang dọn ra một tách trà có vị hơi chát cho nhiều người theo tư tưởng tân phái tự do của thời đại ngày nay. Chúa Giêsu không phải là đứa con ngoại tình như họ nghĩ. Ngài đã đến thế gian này để chết thay cho tội lỗi của các bạn bởi vì Ngài yêu các bạn. Nhưng nếu các bạn cứ khước từ tình yêu đó của Ngài, thì Ngài lại trở thành vị quan tòa để xét xử tội lỗi của các bạn. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 34-35. Vậy nên, này ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình, cho đến máu Sa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Hiển nhiên sự chết của tiên tri Sa-cha-ri là một sự kiện mới vừa xảy ra mà thôi. Chúa Giêsu đã khởi sự kết án hành vi độc ác giết hại các tiên tri và các sứ giả của Đức Chúa Trời bắt đầu từ sự chết của A-bên, rồi đưa dần danh sách đến sự chết của những người gần thời bấy giờ. Ngài dạch rõ cho họ biết rằng Đức Chúa Trời xét xử dân Israel vì tội đã giết hại người công nghĩa. Ngài đang đối địch với các chủ trương thời đó cho rằng dầu thế nào đi nữa thì cuối cùng tất cả mọi người cũng sẽ được cứu. Nhưng Chúa Giêsu lại phán rằng những người gian ác thể ấy mà không tin nhận Ngài thì họ sẽ không được cứu. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 36. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó xảy đến cho dòng dõi này. Ấy là Ngài đang nói cho họ biết trước về việc thành Jerusalem sẽ bị tàn phá vào năm 70 sau Công Nguyên. Tiếp đó, Ngài làm gì? Đấng vừa phán lời mạnh mẽ này, thì chính Ngài cũng khóc cho thành Jerusalem hư mất. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 37-38. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng. Nay, nhà các ngươi sẽ bỏ qua. Jerusalem từ khước Ngài sau những diễn biến Ngài vào thành một cách đầy vinh hiển. Thế nên, Ngài đã khước từ Jerusalem. Nhưng bây giờ, Ngài lại thương khóc cho chính nó. Thật lạ lùng vì Ngài đã lên án dân thành này, nhưng Ngài cũng khóc thương cho họ nữa. Vì biết chắc chắn sự đón phạt của Đức Chúa Trời ắt sẽ xảy đến cho họ, nên Ngài đã khóc về họ. Có một lời trình bày đầy ý nghĩa được viết trong thời của Đai Mút Đi rằng, ông ta là người duy nhất đang sống trong thời bấy giờ, có thể giảng dạy về sự hư mất trong chốn địa ngục, bởi vì ông ta có lòng thương cảm sâu xa đối với những linh hồn chưa được cứu. cũng một thể, chúng ta có thể hiểu rằng Chúa Giêsu dầu đã tuyên bố về những sự khốn nạn xảy đến cho những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, nhưng chắc hẳn trái tim Ngài dường như đau đớn lắm. Các bạn có thể nhớ lại, có một số người đã cho rằng Chúa Giêsu là tiên tri Jeremy, mặc dù Jeremy là người lên án dân Israel mạnh mẽ nhất trong thời Cựu Ước, nhưng chính ông cũng là người khóc thương cho họ. Cũng vậy, tôi thiết nghĩ ngày nay chúng ta không nên kết án bất kỳ ai nếu như chính cá nhân chúng ta không có lòng cảm thương đến họ. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 39, vì ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Khi nghe lời tiên tri này của Chúa Giêsu, không những các nhà lãnh đạo tôn giáo lấy làm ngạc nhiên, nhưng các môn đồ của Ngài cũng lấy làm sửng sốt. Đối với họ, điều này dường như là một sự chuyển đổi lạ thường. Họ đang mong mỏi Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất nước Israel với Jerusalem là thủ đô. Nhưng bây giờ Ngài lại phán, nhà của họ sẽ bị bỏ cho quan du, rồi họ sẽ không thấy Ngài nữa trong ít lâu cho đến khi họ nói rằng, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Như vậy các bạn thấy đó, mặc dù lúc bấy giờ Ngài đang trên đường đến thập tự giá, nhưng Ngài bảo đảm với họ rằng Ngài sẽ trở lại và sự đến đầy vinh hiển của Ngài. Với những gì Ngài phán ở đây, rõ ràng vương quốc của Ngài sẽ được đình quản lại. Có rất nhiều người không thừa nhận sự dạy dỗ đó, nhưng nếu vậy thì họ cũng phải bác bỏ luôn lời phán dạy của Chúa Giêsu. Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài, Ngài sẽ không thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này vào lúc bấy giờ. Nhưng Ngài phán rằng Ngài sẽ trở lại để thiết lập nó trong tương lai. Như vậy, điều đó có nghĩa rằng vương quốc của Ngài sẽ được đình quản lại. Phải thế không? Các sứ đồ lấy làm kinh ngạc và thất vọng về ý tưởng đình quản này. Bởi vậy, họ sẽ đến với Ngài trong ba câu hỏi và chúng ta sẽ tìm hiểu những điều này trong đoạn kinh thánh tiếp theo. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng biết tất cả mọi sự trong lòng người, cho nên chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thật khiêm cung. Đức Chúa Trời rất vui lòng cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.